Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Để cho Chúa hành động. Trẻ con thường hay hỏi những câu rất ngộ nghĩnh, nhưng không phải tất cả đều là vô nghĩa đâu. Một em hỏi rằng, cả ngày Chúa làm gì nhỉ? Nếu câu trả lời ấy phụ thuộc vào những việc nào, hay lĩnh vực nào chúng ta muốn Chúa hành động trong mỗi đời sống của chúng ta, thì một số người sẽ nói rằng, Chúa không bận rộn gì lắm đâu. Trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta rất dễ nói là hết lòng tin Chúa. Nhưng rồi cố tự mình hành động, không quay lại nhìn Chúa hay tìm ý Chúa qua lời của Ngài. Đây là dấu hiệu của người không tin Chúa. Ta nên nhớ rằng dù Chúa thường xuyên hành động, Ngài cho phép chúng ta định ra một giới hạn, mức độ công việc mà Chúa có thể làm thay cho chúng ta. Điều này được minh họa trong Phúc âm Mác chương 6. Khi Chúa định làm những phép lạ tại tỉnh mà Ngài sinh sống, người trong tỉnh ấy chỉ nhìn thấy Chúa là một anh thợ mộc, con một người thợ mộc tên là Joseph, chứ không xem Chúa là con Đức Chúa Trời. Vì thế, họ đã giới hạn những gì mà Chúa có thể làm cho họ trong tỉnh của họ. Và Chúa không ở lại nơi đó lâu mà đi sang nơi khác. Có người khi còn trẻ tuổi nghĩ rằng mình phải là người tin Chúa khang kiện, nên ít khi tỏ ra mình là người yếu đuối, lúc nào cũng hăng say, hoạt động. Nhưng qua nhiều kinh nghiệm mới nhận ra rằng người tín đồ mạnh sức là những người nào không hổ thẹn trong việc nhận mình là yếu đuối và nương nhờ vào sức mạnh từ nơi Chúa. Ta càng nương cậy vào sức mạnh của Chúa bao nhiêu, thì lại càng có dịp để cho Chúa hành động trong đời ta bấy nhiêu. Nhiều người nhận thấy rằng khi tin cậy và nhờ sức lực từ nơi Chúa, ta có thể mạnh dạn nói rằng, tôi với Chúa cùng làm việc ấy đó. Thói quen. Một gia đình tất cả đem đồ đạc ra chiếc xe họ thuê. Chiếc xe nhỏ chất đồ đạc không còn chỗ trống, trừ ra ghế cho người ngồi mà thôi. Trẻ con mang theo nào là búp bê, đồ chơi, guốc giày vân vân. Xem như thế, ai cũng biết gia đình ấy sắp đi xa du ngoạn, đi biển hay lên núi chơi gì đó. Nhưng trước khi khởi hành, thấy họ đứng lại, nắm tay nhau, và rồi người cha lên tiếng cầu nguyện. Họ cầu nguyện xin Chúa ban an toàn cho chuyến đi và mọi người được mạnh khỏe. Đó là một thói quen tốt, vì tạo ngay được không khí an bình và vui vẻ, chứ không lo lắng hay bực dọc. Thói quen cầu nguyện là dụng cụ tốt nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta phụ thuộc vào Chúa tất cả. Mỗi người có những thói quen cầu nguyện riêng. nhưng thông thường là cảm tạ Chúa trước khi ăn bữa. Nhiều người cầu nguyện cho con trước khi chúng đi học. Cha mẹ thường dạy con cầu nguyện trước khi lên giường ngủ. Nhiều người mỗi khi sắp đi đâu thường có thói quen cầu nguyện. Khi sắp gặp một người nào đó cũng cầu nguyện. Tập thói quen cầu nguyện giúp cho những ai muốn được gần Chúa hơn, nhưng cả ngày cứ bận rộn, cuộc hẹn hò với Chúa cứ bị đẩy lùi mãi hay là thu quá ngắn. Nhưng khi có các thói quen cầu nguyện, như trước khi bắt tay vào làm việc, trước khi đi đâu, trước khi phải quyết định việc gì, cầu nguyện khi đi ngủ, khi thức dậy, vân vân, ta sẽ thấy thì giờ dành cho Chúa sẽ không còn bị mất đi nữa, nhưng chia ra làm nhiều đoạn. Sau cùng, cả ngày ta cầu nguyện với Chúa, mặc dù không liên tục đó thôi. Thói quen này làm ta tránh được phạm tội hay làm những hành động sai trái mà Chúa không bằng lòng. David là một ông vua nêu gương sáng về cầu nguyện, nói rằng sáng, trưa, chiều, ông cầu nguyện với Chúa. Nhà tiên tri Daniel cầu nguyện với Chúa mỗi ngày 3 lần. Còn bạn thì sao? Chúa thương yêu chúng ta đến mức nào? Không ai cần làm việc gì hay cử chỉ nào để cho được Chúa thương yêu. Không ai phải dâng cho Chúa lễ vật nào để cho Ngài chấp nhận. Không người nào phải tu thân ép xác, làm khổ thân mình để giải trừ tội ác trong quá khứ cho Chúa vừa lòng. Không ai phải nghĩ ra một điều gì để cho Chúa ưa thích. Đơn giản là Chúa thương yêu ta dù ta là người như thế nào chăng nữa, đã phạm những tội gì và đang sống như thế nào. Chúa đã tỏ tình thương của Ngài đầy đủ nhất khi sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu vào trần gian chịu chết hy sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta là kẻ tội phạm. Thánh Kinh dạy rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng thương đối với chúng ta ngay đang khi chúng ta còn là kẻ tội nhân, và Chúa Giê-xu đấng toàn thánh toàn thiện đã chịu hy sinh thay cho những kẻ phạm tội nhơ nhuốc như chúng ta. Qua cuộc chịu khổ của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được tình trạng nổi loạn của con người và tình thương của Chúa. Tình thương của Chúa đã có sẵn ở đó và chờ đợi chúng ta tiếp nhận, chứ không phải chúng ta tạo hoàn cảnh cho tình thương đó xuất hiện đâu. Tất cả những gì chúng ta phải làm để hưởng tình thương của Chúa là tin. Xin nhắc lại, tất cả những gì chúng ta cần phải làm để hưởng được tình thương của Chúa chỉ là tin. Vâng, tin rằng Chúa đã thương chúng ta trong lúc chúng ta không thể nào làm gì cho xứng đáng được Chúa thương. Vấn đề không phải là cố gắng sống sao cho Chúa vừa lòng, nhưng tất cả là hết lòng tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho chính mình. Tình thương của Chúa được ban cho chúng ta như tặng phẩm, chứ không phải là một phần thưởng. Xin nhắc lại, tình thương của Chúa được ban cho chúng ta như một tặng phẩm, chứ không phải là phần thưởng. Phần thưởng là khi chúng ta làm việc gì xứng đáng thì chúng ta nhận được. Còn tặng phẩm là một điều mà người thương yêu chúng ta cho chúng ta bất ngờ mà chúng ta không biết. Ở đây tặng phẩm của Chúa, tình thương của Chúa thương yêu chúng ta là những người không xứng đáng nhận. Sứ đồ Phaolô đã viết rằng: nếu miệng anh em xưng nhận Chúa Giêsu và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã cho Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Vì ai kêu cầu danh Chúa đều được cứu. Câu này cho ta thấy Chúa yêu thương ta đến mức nào, nghĩa là không thể nào mô tả được. Còn ta thì sao? Nếu quý vị và các bạn chưa bao giờ xin Chúa thứ tha tội, chưa bao giờ tiếp cận với Chúa, thì hôm nay xin vui lòng đến thưa chuyện với Chúa qua một lời cầu nguyện đơn giản như sau đây. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài thương yêu con vô cùng. Con nhận biết tư tưởng, thái độ và hành vi của con đã ngược lại với quy luật thánh thiện của Ngài. Con tin rằng Ngài đã đưa con Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian cách đây 2000 năm để nhận lấy hình phạt dành cho con bây giờ, thay thế cho con. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Con tin như thế và xin tiếp nhận sự tha thứ tội và tình thương Chúa đã dành sẵn cho con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi quý vị và các bạn đã cầu nguyện đại khái như thế, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản. Sau đó, quý vị và các bạn nên tìm đến những người tin Chúa để làm quen và chia sẻ mọi kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp quý vị và các bạn tăng trưởng trong đức tin. Quý vị và các bạn cũng cần có kinh thánh để đọc. Xin liên hệ với các nhà thờ Tin Lành hoặc những người tin Chúa để có thánh kinh. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn mở nghe đài Nguồn Sống mỗi ngày để được bồi dưỡng tâm linh và được tăng trưởng cho đến mức toàn vẹn trong Chúa.
Cùng ca lên.